Xin kính mời tất cả quý ông bà chị em chúng ta đồng đứng lên. Và tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Luca từ câu 11 cho đến câu 32. Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần của con sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy ra cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn, mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: Tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: Thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: Này, con giúp việc cho cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho con một con dê, con đặng con chơi với bạn hữu con. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ, rồi trở về nhà, thì cha bị nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Amen.
Amen, tạ ơn Chúa. Câu chuyện người con hoang đàng, quý vị có thể đã nghe đi nghe lại rất là nhiều. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em đọc đoạn Kinh Thánh này với một cái khía cạnh nhìn hơi khác chút xíu. Thay vì người con hoang đàng, nhưng mà nhìn cái khía cạnh người cha hoang đàng cũng có thể xảy ra lắm. Tại nếu mà con hoang đàng mà không có chịu quay về nhà cha, rồi cái đi lấy vợ, cái thành cha hoang đàng, có thể lắm. Và có ba nhân vật được ghi chép trong Kinh Thánh: người con hoang đàng, rồi người cha coi như là tin kính, và đồng thời cũng có người anh trong gia đình nữa. Và khi đi chúng ta đi qua cái phân đoạn Kinh Thánh này, thì quý ông bà anh chị em xét lại mình là đang ở cái vị trí nào. Thành ra cái đề tài sáng hôm nay, người cha hoang đàng trở về để có được cái ý tưởng làm người cha tin kính trong Đức Chúa Trời như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước cái mùa đại dịch, tôi có cơ hội đi đến thăm viếng một số nhà tù tại thành phố Huntsville. Cũng giống như xin tắt cái microphone ở chiến giữa đây. Cũng giống như những cái nhà tù mà ngay nơi downtown thuộc vùng Harris County. Cái thứ quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết rằng khi vô đó thăm rồi mới khám phá ra rất đông thanh niên, thiếu niên, người Việt ở trong tù. Ồ, đông lắm. Và tôi cũng có bảo trợ một người thanh niên cũng có gia đình rồi, thì bảo trợ để mà học trường thần học. Và anh này tin Chúa trong tù, và sau khi ra khỏi tù thì tôi đến đón và kiếm công ăn việc làm cho anh, và anh trở nên một người rất là tốt. Nhưng mà đang còn trong giai đoạn probation, tức là ở tù tới hai mươi mấy năm mà được thả sớm, thành ra phải probation từ 5 năm hay 10 năm gì đó tôi quên mất. Và thành ra cái chân phải đeo cái còng đó, đi ra khỏi cái vùng địa phận thì sẽ báo động, và mỗi tuần lễ phải tới report, coi như là tường trình cho cái người officer đó. Và trong cái sự kêu gọi anh này trong tương lai sẽ là có chứng đạo ở trong tù. Cái đó là những cái viễn tượng Chúa đặt để cho xảy ra trong cuộc đời của một con người, nhưng mà Chúa thay đổi để rồi có thể hầu việc Chúa trong một cái lĩnh vực mới, trong cái sự kêu gọi. Tôi check về cái công ăn việc làm của anh này thì thấy rất là tốt, được người chủ tin cậy, và gia đình của anh cũng bắt đầu hòa hợp lại với nhau để mà xây dựng một cái gia đình mới trong cái chiều hướng mới. Thay vì là một người cha hoang đàng, bây giờ là sẽ trở nên một người cha tin kính Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái thập niên cách đây khoảng chừng 10 năm thôi, có khoảng chừng theo thống kê là ông nội, ông ngoại, ông chú, ông bác. Và vừa rồi đây khi tôi đi đám tang thì có cái người vợ qua đời, còn lại người cha. Hai cái đám tang, một người vợ qua đời năm 34 tuổi, một người vợ qua đời năm 38 tuổi. Và mỗi người, còn ông bố đó thì chăm sóc một người thì có hai đứa con, người có đâu ba đứa con đó. Thành ra cái vai trò sẽ thay đổi, và có thể phải nhờ cái ông nội, ông ngoại để giúp đỡ chăm sóc. Mà nếu mà ông nội, ông ngoại không phải là cái người tin kính thì đôi khi trở thành ông nội, ông ngoại hoang đàng nữa, thì nó tệ hại cho cả một cái thế hệ trong tương lai, đời con cái, cháu chắt của mình. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con làm cái người cha tin kính. Nhưng mà làm người cha tin kính thì chúng con phải biết được người con hoang đàng như thế nào và người cha hoang đàng như thế nào. Hầu qua đó chúng con có thể thay đổi sự suy nghĩ của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đặc điểm của đứa con hoang đàng là như thế nào? Thứ nhất, rất là ích kỷ, self-absorbed. Người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi một phần mà tôi sẽ được. Người cha liền chia cho hai con của mình. Cái tánh ích kỷ là cái tánh như thế nào? Là không có chấp nhận cái vai trò hay là cái quyền hạn của người cha mình. Sống trong gia đình mà khi mà đứa con nó ích kỷ, nó chỉ lo hay là nó chỉ suy nghĩ về nó không thôi. Mà nếu mà không được dạy bảo, dạy con từ thuở còn thơ đó, dạy theo đường lối của Chúa, thì nó lớn lên với cái tánh ích kỷ, nó chỉ suy nghĩ cho mình, và nó sẽ không có để ý tới cái vai trò hay là cái quyền hạn của người cha hay là người mẹ trong gia đình. Và đứa con ích kỷ này không có muốn sống theo cái quy tắc trong nhà của cha của mình. Mỗi gia đình, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi con cái nó sống với quý ông bà anh chị em, còn sống dưới cái mái nhà quý ông bà anh chị em, thì trong cái gia đình đó, dưới cái mái nhà đó, nó phải có cái luật lệ của người cha người mẹ trong gia đình. Ngày xưa khi con tôi lớn lên, nó cũng dữ dằn lắm, nó hay thử thách bố nó. Nó vô phòng, nó hay giọng cửa rầm một cái. Tôi nói lần thứ nhất con vô phòng con không được giọng cửa mà để cho bố thấy. Khi mà bố không có ở nhà con muốn giọng sao giọng, nhưng mà có mặt bố, có mẹ ở đó mà con giọng cửa cái rầm cái là không được. Lần thứ nhất nói nó không nghe, lần thứ hai nói nó không là nghe, lần thứ ba tôi tháo cái cánh cửa, không có cửa luôn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi nói không nghe thì phải có những cái hành động. Và cái luật trong nhà chúng tôi, con cái không có được có bố mẹ đó là không có đi vô phòng giận cái gì giận, nhưng mà không được giọng cửa và không được cãi lộn lại với bố mẹ, là tham ao liền. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải dạy cho con mình trong cái quyền hạn, cái giới hạn, cái quy tắc sống của người cha trong gia đình. Và đồng thời cái anh chàng trai tuổi này nghĩ rằng là khi chắc này cũng lớn rồi, cái người Do Thái 30 tuổi là trưởng thành, thì anh nghĩ rằng anh khôn lanh hơn bố anh giỏi hơn bố anh. Và đôi khi con cái chúng ta gửi nó đi học đại học University of Houston này gì đó, nó mới học được mới 1-2 semester, cái nó về nó nói rằng là nó giỏi hơn bố nó. Mà bố nó có cả một cái cuộc đời 40 mấy năm, 50 năm để mà học hỏi. Nó về nó mới học US History, nó về nó đố bố nó US History, bố nó đâu có biết, nhưng mà nó đố về lịch sử Việt Nam, bố nó biết liền. Thành ra nó nghĩ rằng nó giỏi hơn bố nó khôn lanh hơn bố nó. Và cái đó là cái tánh từ cái thuở nhỏ, nếu mà không có dạy dỗ, nó có cái tánh ích kỷ như vậy. Cái điều thứ hai, cái đứa con này rất là thiện cận. Nó có tôi nghĩ chuyện gần không à? Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong cái xứ có cơn đói lớn, nó mới nghèo thiếu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đứa con mà đứa nhỏ trong gia đình nó có thiện cận á, là nó chỉ nghĩ là ngay cái lúc này. Nó muốn ngay cái lúc này. Thì đương nhiên trong gia đình có con nhỏ thì chúng ta dạy đôi khi phải cung cấp những cái điều ngay cái lúc này. Nhưng mà nhiều điều con phải chờ. Dạy cho nó cái tập, cái tánh kiên nhẫn, chờ đợi. Và phải giải bày, giải thích cho biết. Nhưng mà nếu mà đứa con hoang đàng á, là nó muốn liền, không có. Rồi nó làm rầm rầm lên. Và nhất khi mà có khách tới nhà, kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có con nhỏ, đến khi khách tới nhà, nó biết có khách tới nhà rồi bố mẹ không dám nói. Nó làm rầm rầm lên, nó la hét om sòm lên, rồi bố mẹ thôi con yên, rồi cho bánh, cho kẹo, cho tiền, cho cái gì cũng cho hết để cho nó yên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không có được. Tại vì cái luật của gia đình, khi khách tới, con không có được làm loạn với bố mẹ. Phải dạy liền. Nếu mà không có dạy ngay lúc đó, sau này nó sẽ thứ nhất ích kỷ, thứ hai nó thiện cận. Mà nó biết cái điểm yếu của bố mẹ và nó như thế nào. Khi mà nuôi con, chúng ta cũng có một số đây, có con nhỏ đây. Hay lắm, mấy đứa nhỏ hay, rất là hay. Nó luôn luôn dùng bố nó để nó chống mẹ nó. Và nó tới mẹ nó nói mẹ nó, ôi nó tới với bố nó nói mẹ nó ok. Bây giờ bố mà không có ok có nghĩa là bố mẹ cãi lộn. Bao giờ cũng vậy. Mà đến khi mà càng lúc nó lớn lên, nó càng tinh vi hơn. Càng tinh vi hơn. Nhỏ thì nó chỉ đòi quà đòi kẹo. Lớn lên nó tinh vi, nó đòi xe hơi, nó đòi nhiều thứ khác. Nếu mà không có dạy dỗ, nó trở nên người ích kỷ thiện cận. Thì cái cuộc đời của nó, kính thưa quý ông bà anh chị em, ra đời nó sẽ khổ. Và đồng thời giống như lời Kinh Thánh, nó có thể sướng được lúc đầu, nhưng mà cái hậu quả sẽ rất là lâu dài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào mùa hè, sắp sửa mùa hè tới đây, thì thường thường là cái thường thường là mùa xuân á, thì từng đại học tôi có là Spring Break. Và Spring Break là thường thường các em sinh viên lái xe về vùng Florida hay là dưới Galveston. Bình thường thì các em rất là dễ thương, học trong trường rất là đàng hoàng. Nhưng mà đến khi Spring Break tới là thành ra loạn, cờ bạc, rượu chè, ma túy, làm nhiều chuyện rất là loạn ở ngoài biển. Tại sao lại có thể xảy ra như vậy? Quý bạn cho em có suy nghĩ không? Tại sao? Tại vì nó tách rời ra, nó đi xa gia đình, không ai kiểm soát cả. Thành ra trong một cái thế giới hỗn loạn, không có cha, không có mẹ, không có người kiểm soát, nó làm loạn lên. Mà tại sao có thể làm loạn lên như vậy? Tại hồi nhỏ không có dạy dỗ, thành ra cái tánh nó là tánh ích kỷ, tánh thiện cận, nó vui đó. Biết bao nhiêu hậu quả đã xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, nếu mà có thì giờ vô nhà tù Huntsville, vô Harris County, cái chỗ mà tạm giam, vô thử một lần cho biết. Thấy rất là nhiều thanh niên. Mới đầu tôi nghĩ rằng chắc là chỉ người lớn không thôi, nhưng mà té ra thanh niên rất là nhiều. Và biết bao nhiêu người làm ăn rất là thành công ở Houston, ở đây. Nhưng mà khi tới thăm viếng mà có đúng đến đúng cái vấn đề rồi, thì họ khóc lóc than thở, cho con thiệt nhiều mà con ngồi trong tù. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải dạy dỗ con của mình, người làm người cha tin kính hay là người cha tốt, phải dạy con mình đừng có cái tánh ích kỷ, đừng có thiện cận quá. Và cũng vậy, khi mà nó xa cái vòng ảnh hưởng thì sẽ rất là trở nên hỗn loạn. Cách đây không lâu, cũng lui lại cũng khá lâu, cũng là con cái Chúa trong hội thánh, và bị cái ảnh hưởng áp lực kéo khi mà Lake Charles mở những cái thú vui ở Lake Charles, Louisiana đó. Thì con cái Chúa này ngày Chủ nhật lái xe tới nhà thờ, nhưng mới lái tới, thường thường là nhà thờ của mình là I-10 với là Daria Ashford, thì lái xe tới I-10 thay vì exit Daria Ashford thì chạy thẳng luôn I-10, rồi cuối cùng in up ở Lake Charles. Lần đầu tiên thì nói là tại vì bạn bè nói vui, không sao cả. Lần thứ hai, thứ ba cũng vui thiệt. Lần thứ tư, thứ năm Chúa dạy một cái bài học, cái xe nó lật ngay đây cái góc I-10 đây, thay vì exit đây thì không biết là ngớ ngáo, sau đó cái chạy ra cái lật cái xe tới nhà thờ cầu nguyện khóc lóc ăn năn Chúa dạy dỗ. Một tháng sau hấp lực chạy trên, đáng lẽ exit Daria Ashford, chạy thẳng luôn. Sau mới vừa rồi đây gặp trở lại, gia đình tan vỡ, chồng đi một đường, vợ đi một đường, con cái hỗn loạn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao có thể xảy ra như vậy? Bởi vì ích kỷ, thiện cận. Và khi mà điều đó đã xảy ra rồi thì quý ông bà anh chị em thấy cái hậu quả vô cùng tai hại. Cái sự thiện cận ở đây làm mướn cho một người bổn xứ thì họ sai ra đồng chăn heo, nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Mình đọc ở đây mình nói ăn đồ ăn heo có gì đâu lạ, nhưng mà trong cái phong tục tập quán của người Do Thái đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái phong tục tập quán của người Do Thái, heo, con heo đó là con vật ô uế. Ô uế đến nỗi nếu mà người nào mà đụng con heo cũng ô uế luôn, mà huống chi đồ ăn của heo, mà miệng con heo đã đụng cái đồ ăn đó nữa, có nghĩa là nó tệ vô cùng trong cái phong tục tập quán. Để mà hiểu được cái phân đoạn này, ra đồng chăn heo là đã tệ rồi, đụng con heo là thấy là khốn khổ rồi, mà đến nỗi mà vỏ đậu mà đồ ăn heo cũng không ăn được luôn, có nghĩa là cái giai đoạn là cùng cực tới cái mức mà không có thể nào diễn tả nổi. Để mà quý ông bà anh chị em hiểu được cái phân đoạn này, tức là tới tận cùng đó, còn tệ hơn cả người nô lệ, tệ hơn cả những người làm mướn trong nhà cha, nghĩa là tệ của cái mức mà tệ, tệ nhất của tệ 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 đó. Không biết cái dùng cái ngôn từ để mà diễn tả như thế nào. Đó là cái đoạn kinh thánh này muốn trình bày cho quý ông bà anh chị em. Rồi cái đồng thời quý ông bà anh chị em thấy cái người con hoang đàng khi mà quay trở về phải có cái sự chối bỏ trong đó. Vậy nó tình ngộ bằng rằng tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Rồi sau nữa ta sẽ đứng dậy trở về nhà cha mà rằng: thưa cha, tôi đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha đại tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà người con này tỉnh ngộ, cái tấm lòng tan vỡ, thì anh này anh quay trở về, nhưng mà anh phải chịu cái giá. Cái giá là như thế nào? Anh phải chấp nhận rằng anh phải bỏ cái địa vị làm con. Mà may ra, nghĩa là ông bố đó, ông cho làm người làm công nữa cho nhà cha thì cũng tốt rồi. Bây giờ là đang rất là tệ, mà nếu mà làm công cho bố đó thì tệ, tối thiểu cũng khá hơn chút. Không có ăn đồ ăn heo là khá rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở đó chúng ta thấy cái tấm lòng tan vỡ của đứa con hoang đàng này phải được xảy ra. Phải bỏ cái con người, cái tôi của mình thì mới có thể thay đổi được cái địa vị trong cái ân điển của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà chúng ta không cẩn thận, cái người cha hoang đàng ngày nay cũng như vậy thôi. Cũng có những cái đặc tính giống như đứa con hoang đàng này, nếu mà không cẩn thận. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người cha có mặt trong nhà nhưng mà không có mặt, ở trong nhà mà không có mặt. Cái đó là cái hiện trạng cái hiện trạng xảy ra. Có đó mà không có đó, cái đó còn nguy hiểm hơn. Thà không có, mình có thể kêu ông nội, ông ngoại, là ông chú, ông bác tới giúp đỡ. Nhưng mà có ở nhà mà lại không có, không có mặt, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra chúng ta phải hiểu cái người cha hoang đàng trong cái bối cảnh mà có thể xảy ra trong cái thời này hôm nay là như thế nào. Và cái bài học chúng ta học ở đây cũng có thể áp dụng cho quý ông bà, anh chị em, ông nội, ông ngoại, ông chú. Đôi khi chúng ta phải đứng vào những cái chỗ hổng để mà giúp đỡ những đứa trẻ được lớn lên. Phải đứng vào cái chỗ hổng mà đôi khi những đứa trẻ này 15, 16, 20, 21, 22 tuổi trưởng thành đi ra ngoài đời rồi mà bị những cái sự khủng hoảng mà muốn quay trở về. Phải có những cái người giống như là mentor để mà giúp đỡ, hay là mentor, không biết tiếng Việt mình là gì, cái người đứng sau lưng để mà giúp đỡ. Quý vị hiểu ý tôi muốn trình bày, tại đôi khi tiếng Việt tôi không có nhớ. Thì cái người cha hoàng đàn này có ba cái tính giống như đứa con hoàng đàn. Thứ nhất là ích kỷ. Ích kỷ là chỉ tìm kiếm cái sự thỏa mãn cho mình, không có nghĩ đến người khác. Đôi khi có những người cha trong gia đình có ở nhà đó, nhưng mà không có nghĩ tới vợ, không có nghĩ tới con, nghĩ tới mình thôi. Mới cách đây vài ngày tôi tiếp xúc với một người đó, thì bà mẹ đi làm tới 8 giờ tối, ông bố đi làm từ 6 giờ chiều cho tới 8 giờ sáng. Thì bố có nhà không? Có chứ. Có bao giờ ăn cơm chung không? Không. Có bao giờ nói chuyện với con không? Không. Tại khi mẹ về thì mẹ mệt quá mẹ ngủ, mà bố phải ngủ để bố đi làm ca đêm. Thành ra con cái được nuôi bằng tivi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mà tivi mà nếu mà PBS đài số 8 thì còn đỡ, mà lại đi coi những cái phim kung phu rồi, hay là những cái phim rất là đồi bại. Và các em đó lớn lên bị đầu độc trong tư tưởng. Rồi năm đó em bị 67 tuổi, nó loạn quá rồi, cái đem tới nhà thờ. Nói, bây giờ mục sư phải làm sao cho con tôi nó phải đàng hoàng trở lại. Nói bố mẹ đâu, 18 năm nay không đụng tới, không nói một lời. Bây giờ mang tới nhà thờ, nói bây giờ giao trách nhiệm lại cho mục sư. Mỗi tuần tôi cố gắng tôi chở con tôi tới nhà thờ trong vòng một tiếng đồng hồ, làm sao cho nó trở nên người tốt lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là coi như là cầu nguyện không thôi. Nếu mà không có làm được là cái này là không có thiếu cái tình yêu thương. Mục thư con cái Chúa trong hội thánh thiếu tình yêu thương, không có yêu thương con đủ, con tôi đủ, để rồi 18 năm tầm bảy tầm bà à, bây giờ trong vòng 3 tháng tới đây mang tới nhà thờ đúng 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng rưỡi đồng hồ, phải làm sao cho nó thay đổi trở nên người tốt. Mục sư làm được, mục sư thiếu tình yêu thương. Các anh chị em trường chủ nhật thiếu tình yêu thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái hiện trạng. Và cái hiện trạng đã xảy ra mà tôi vào tù tôi thăm, tôi nghe rất là nhiều câu chuyện và của những người thanh niên kể lại những cái điều mà nó than phiền. Tại sao xảy ra lúc đó mà bố mẹ không nói, chờ vô tù rồi mới nói, để cho đời dạy hay là chính phủ dạy. Thiện cảnh, đặc điểm thứ hai của người cha hoang đàn, tức là sống thỏa mãn cho mình ngày hôm nay thôi, chuyện ngày mai, chuyện con cái, trời sinh voi sinh cỏ, không có sao cả. Con mình ăn, mình trời sinh voi, bây giờ mình có voi thì mình ăn, còn con mình ăn cỏ ngày mai, cái đó là chuyện của con mình. Tại vì Chúa chọn nó thì chọn nó làm ăn mày thì nó thành ăn mày, không có sao cả. Có nghĩa rằng là chỉ thỏa mãn cái sự ích kỷ và thiện cận của người làm cha làm mẹ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và đồng thời cũng giống như đứa con hoang đàn, ông này chối bỏ. Chối bỏ cái gì? Chối bỏ cái vai trò làm cha, chối bỏ cái vai trò làm cha là cái về cái phương diện mà thể chất, hoặc là đôi khi chối bỏ cái vai trò làm cha trong cái tình cảm của người cha đối với con. Về thể chất có nghĩa là tôi có mặt ở nhà nhưng mà tôi không có ở nhà. Về tình cảm nghĩa là tôi yêu tôi nhưng mà tôi không có yêu con. Tới nó nói vài câu thấy ngứa lỗ tai rồi, con đi chỗ khác chơi, bố mệt quá, bố bận quá. Và nó đã xảy ra. Và đôi khi cho phép người khác nuôi con của mình. Có thể là cái chuyện này con hư tại mẹ thôi, để mẹ nuôi. Nếu mà nó ra tốt là tại bố, nhưng nó ra xấu là tại Việt Nam mình nói câu con hư tại mẹ mà, thôi để mẹ nuôi luôn cho nó khỏe. Thành ra coi như là chối bỏ cái trách nhiệm của người làm cha. Đó. Và đôi khi để cho xã hội nuôi. Đó. Nhưng mà đồng thời tạ ơn Chúa trong những năm tháng, nếu mà có John với Cindy ở đây biết, trong những năm tháng qua có nhiều gia đình tan vỡ, nhưng mà không biết tại sao họ mang con đến nhà thờ. Họ cũng chịu khó drop con của mình ở đó, rồi cái chiều họ đón lại tuần này qua tuần kia, năm này qua năm kia. Có biết bao nhiêu người thiếu niên mà thuộc loại nổi loạn, tôi với John với kỳ đó với Cindy cũng có nói chuyện, coi như là hội thánh những người trong nhà thờ nói là em này là bỏ đi, bố mẹ nói là không có ra gì cả, rồi hàng xóm hay trường học nói là này là thuộc loại là coi như là trong tương lai cũng vào tù ra khám. Nhưng mà không biết tại sao Chúa thay đổi. The confusion là một trong những cái lý do, cái camp mà cho thiếu niên đó có được sự thay đổi trong đó. Rồi nhìn những cái người làm gương trong hội thánh, cái tự nhiên em thay đổi. Bây giờ quý vị biết các em mà nổi loạn, bây giờ một em là phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, một em bây giờ là ra trường bác sĩ, một em đã cũng thành công hết cả. Nhưng mà nếu mà quý ông bà anh chị em 10 năm về trước là nói là này là bỏ đi, này là bỏ đi, không có xài được. Thành ra tạ ơn Chúa trong hội thánh cũng có những người làm gương, có John, chị Cindy đây làm gương, có những anh chị em để làm gương và phải chịu khổ rất là nhiều năm tháng. Có chị Sang là giống như là nuôi, coi như là nuôi hai em học trường chủ nhật. Cái lớp trường chủ nhật hai đứa nó loạn quá, thành ra mở một cái lớp trường chủ nhật chỉ có hai người thôi à. Mà từ năm lớp 6 cho tới lớp 12, bây giờ hai em đó ra trường, coi chị giống như là bố mẹ ấy. Thành ra hội thánh của Chúa phải có những người đứng vào trong những cái chỗ lỗ hổng như vậy, nếu mà mang đến hội thánh sớm. Nhưng mà đồng thời cũng rất là tang thương. Mình biết là có một em nhỏ như thế này, khi mà tới nhỏ về rồi tánh cũng rất là khó, rồi bố mẹ nói nhà thờ này không có yêu thương đủ để mà nuông chiều con tôi. Nói cái này là khấu đàng hoàng đó. Trong lúc mà mình dạy bảo đó mới kéo ra nhà thờ. Nó đi được hình như cũng mấy năm tháng. Rồi vừa rồi đây mang con mình về khóc lóc ăn năn. Nói là những cái nhà thờ kia họ tốt lắm, họ giúp đại khái đủ thứ hết. Nhưng mà họ không có dạy cho con của mình. Bây giờ về khóc lóc ăn năn, lộn xộn cái nó kêu cảnh sát bắt bố mẹ nó. Bây giờ nó hét một cái là bố mẹ nó sợ thất kinh. Bây giờ quay trở về lại, bây giờ làm sao cầu nguyện cho con thôi nó thay đổi. Nó đã xảy ra rồi, kính thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh của Chúa là con dân Chúa phải là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Đôi khi chúng ta không có thể thay đổi hay là chăm sóc được hết tất cả những con người mà Chúa mang đến. Nhưng mà đôi khi chỉ được 10% mà nhìn trở lại. Bây giờ một em là bác sĩ mà thế giới của các em, bố mẹ các em, cộng đồng của em nói là thuộc loại bỏ đi, mới ra trường bác sĩ đây. Rồi một em là phục vụ trong quân đội. Và đôi khi tới 1-2 giờ sáng, con tôi Andrew thì nó cũng sponsor một vài em. 1-2 giờ sáng em này gọi điện thoại lên, mà lúc đó nó đang residency, gọi điện thoại. Em muốn tâm sự, có những cái gánh nặng, rồi nó phải chia sẻ để mà nâng đỡ. Tại vì thanh niên, take care thiếu niên từ nhà thờ mình, dù rằng đi xa nhưng mà vẫn còn cái nối kết để mà tiếp tục giúp đỡ cho cuộc đời của các em đó. Thành ra cái sự chối bỏ đây, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự hiện diện của người nam trong gia đình vô cùng quan trọng. Đừng có để cho xã hội nuôi các em. Nhà thờ giúp đỡ được một tuần, tiếng, hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà các em sống với bố mẹ là hầu như là 24/24. Thành ra con cái cần bố giống như cá cần nước. Và trong cái xác suất thống kê mới nhất đây 20-21 đây thì khoảng 70% người nam trong tù không có biết hoặc là rất ít biết hay là không có cái sự tương giao về bố của nó. Và các cô gái trẻ cũng vậy, cũng ngốc khá giờ hơn. Và quý ông mà có con gái phải để ý cái điều này. Cái tốt nhất mà để cho con gái của mình không có rơi vào cái vòng tay của những người lợi dụng thì phải người bố phải thường xuyên tỏ được cái tình yêu của người bố đối với con gái của mình. Thường thường con gái nó thích bố nó, con trai thì nó thích mẹ nó, thành ra cái sự phối hợp đó phải được tốt lành. Mà làm sao để mà tỏ được cái tình yêu của người cha cho đứa con gái của mình? Tại vì nó nhìn nó bắt chước, thì nó nhìn sao? Nó nhìn bố nó có yêu mẹ nó hay không? Hả? Nhìn bố nó phải yêu mẹ nó, rồi nó rồi đến khi bố nói thương nó đó, thì nó mới phản ảnh, nó mới thấy được. Cho nói tôi thương con gái của tôi mà gặp vợ mẹ nó mà chửi mắng om sòm, mà nó là người nữ, mẹ nó là người nữ, cái gì đó sai trật trong cái tình yêu đó. Thành ra mấy ông có vợ có con yêu vợ mình hả, mà rồi có người nói con tôi nó lớn hết trơn rồi, nó đi xa rồi, nhưng nên nhớ mình còn có cháu nội cháu ngoại nữa, cháu nội cháu ngoại nữa. Nó nhìn, và đôi khi nó ở trong cái gia đình mà nó không có thấy bố nó thương mẹ nó thì tối thiểu nó cũng thấy được ông nội thương ông bà nội nó, ông ngoại thương bà ngoại nó, để rồi nó làm cái đó là một cái model, một cái khuôn mẫu để nó bất chước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa đôi khi rất là đơn giản mà chúng ta suy nghĩ quá cái nó thành ra xa xôi và áp dụng không ra được. Như vậy, đặc điểm của người cha tin kính là gì? Thứ nhất là tha thứ. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Rồi sao nữa? Hãy bắt bò mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ đã sống. Đã mất bây giờ đã thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Cái người cha tin kính bao giờ cũng có cái sự tha thứ trong đó. Cái người cha đã tha thứ cho con trai mình, mà không phải chỉ nói thôi tôi tha cho con, bố forgive, I forgive you, không có nói. Ông nói nhưng mà ông phải tỏ ra bằng hành động nữa, chứ không phải nói suông. Đó. Nói suông được một lần, lần đầu tiên nó nghe, lần thứ hai nó bắt đầu nó nghi ngờ, lần thứ ba bố nói nước độ lá môn không có nhớ, tại vì bố nói mà bố không làm. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái thái độ của người ta tin kính, ông không có hờn dỗi, ông mừng con trai mình trở lại. Và con cái của chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em, dù nó lớn tuổi như thế nào đi nữa, dù rằng nó có vợ có con rồi đi nữa, nó phải thấy, nó phải nhìn thấy, và nó phải thấy không phải bằng nghe không thôi, nhưng mà phải thấy từ bố của nó. Nếu mà nói mà không làm, lời nói vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cả đối với con của mình. Thứ hai, phải có cái sự hiện diện. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha. Khi đang còn ở đằng xa, cha nó thấy đông, ông nó chạy ra ôm cổ mà hôn. Thành ra có cái sự hiện diện, availability, available, sự hiện diện ở đó để mà nhắc nhở khi mà có mặt với con mình là có mặt với con mình. Tại đôi khi tôi thấy con nó lấy cái appointment với bố mà bố lúc đó bận rồi, cứ ngó vậy. Vậy à con nói gì? Thành ra có mặt, có hiện diện mà không có đó. Một cái lá thơ, một cái em lớp trường chủ nhật mà mới 8 tuổi thôi, viết cái thơ để mà diễn tả về tình yêu của bố mình, tình yêu thật là như thế nào, tình yêu và tình yêu thật của bố như thế nào, thì em đó em viết như thế này. Cái này là các em trong lớp trường chủ nhật của nhà thờ chúng ta đó nghe, là đó quý vị nghe kỹ lưỡng. Tình yêu của bố khi bố đọc cho con một cái câu chuyện trước khi con đi ngủ, Cái đó mới là tình yêu của bố thôi. Nhưng mà tình yêu thật của bố, khi bố đọc mà không có bỏ sót bất cứ cái trang giấy nào trong cái cuốn truyện đó. À, cái này là các em viết nha. Và bố thương con, thành ra tối bố đọc sách cho con nghe. À, truyền hình mà hồi nhỏ mà, thành ra đôi khi mình mệt quá thôi, đọc 2-3 trang thôi, thôi đi ngủ đi. Nó biết thương, con thương bố, nhưng mà bố chỉ đọc 2-3 trang thôi. Nhưng mà nói nếu mà bố thương thật đó, bố đọc từ đầu tới cuối không sót trang nào. Để cái này là mấy đứa nhỏ nó mới để cái chuyện này thôi à. Cho đôi khi người lớn mình nói ngó tới ngó lui, tôi đọc 2-3 tờ được rồi, thôi đi ngủ đi con. Hiện diện cái kế tiếp là phải dạy bảo, hỡi các người làm cha chớ chọc con mình giận dữ, hãy dùng sự sự phạt. Ồ, thiếu một tờ. À, cái câu tôi tính đọc ở đây là câu 31-2. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật à, câu 32: nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà đã sống, đã mất mà lại thấy được. Thành ra cái, chúng ta thấy trong cái câu chuyện này, cái người cha dạy cái người con lớn đó một cách riêng tư à, và ông dùng cái sự trở lại của đứa con út như là một cái cơ hội, một cái khoảnh khắc để mà dạy cho con của mình. À, và lời của Chúa cũng nhắc nhở là chớ chọc con cái của mình giận dữ, dùng sự sự phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng đó. Và trong mỗi giờ mỗi phút, dù rằng con nó lớn như thế nào, nhưng mà cũng có những cái giây phút mà chúng ta có thể dạy dỗ được cho nó. À, mà ví dụ mình lái xe trên freeway, mình thấy cái xe đó bị cảnh sát chặn lại, thì cũng là cái cách con biết tại sao mà cảnh sát chặn cái ông này hay không. Cái tốc độ nó là 65 dặm giờ mà hôm nay ông chạy tới 80 dặm một giờ, ta đã bị thích kịch. Bây giờ làm sao mà con tránh đừng có bị thích kịch trong tương lai? Sao đừng có chạy 85 dặm giờ nguy hiểm. Rồi khi mà thấy cái accident cũng vậy. Rồi khi mà nấu ăn, dạy cho con mình cắt cái đó, tất cả những cái gì mà xảy ra đều cũng có thể dạy dỗ cho con của mình cũng được. Mà nếu có con lớn thì bây giờ làm sao? Nó có tiền, nó investment, thì mình cũng phải nghiên cứu dạy con mình cái sự khôn ngoan để mà đầu tư là như thế nào. Nếu mà quý vị phải dạy cho con mình cái cách đầu tư thì dạy sao đây? Nếu mà con mình nó lớn, ví dụ muốn invest một cái stock nào đó thì sao? Dạy cho con mình, hay là mua nhà, mua cửa, thì cái bà dạy, nếu mà con không có giải thích được cho vợ của con hiểu đó, thì con đừng có làm. Về suy nghĩ lại đi. Rồi, dạy bảo, lời của Chúa nói hay dạy trẻ thơ, cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó về nhà cũng không hề liều khỏi nó. Lời của Chúa dạy rất rõ ràng, từ phải dạy từ còn nhỏ, phải toàn vẹn, hay là cái thái độ. Vậy nó tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được ăn bánh dư dật, mà ta đây chết đói. Rồi chúng ta thấy cái câu kế tiếp Chúa dạy là phải có cái lòng thương xót. Cái lòng thương xót nó đứng dậy về cùng cha, khi còn ở đằng xa cha nó thấy động lòng thương xót, chạy ra ôm cổ mà hồn. Thành ra cái tánh khí của người cha phải có cái lòng thương xót đó nữa. Và đồng thời phải tôn trọng cái ước muốn. Cái này khó lắm chứ không phải dễ. Người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Rồi tới cái người anh thì người cha nói: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Thành ra phải có cái sự tôn trọng trong cái ước muốn. Dù rằng là biết là nó sẽ sai, nhưng mà đôi khi phải để cho nó xảy ra, để nó học hỏi được một cái bài học thất bại. Thành ra con nó thất bại cũng tạ ơn Chúa, nó học được cái bài học thất bại, để rồi nó sẽ không thất bại nữa. Và đồng thời cái đứa con mà nó phàn nàn, than phiền, thì cũng có cái bài học khẳng định là cái tình yêu của người cha như thế nào, để mà nâng đỡ cái tinh thần của nó nữa. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở đừng có kích động con cái của mình. Đôi khi chưa nghe nó nói hết một câu là mình đã mắng rồi. mà chưa có nghe hết nữa. Thành ra đôi khi phải chịu khó lắng nghe con của mình để rồi có thể giúp đỡ nó. Thành ra trong ngày Father Day thì bên tiếng Anh, forgive, available, teaching, having integrity, emotion, respect. Bên tiếng Việt, tha thứ, hiện diện, dạy bảo, toàn vẹn, thương xót và có tấm lòng, ước muốn trong đó. Thành ra nếu bài giảng này nói hơi dài, nhưng nếu mà không nhớ thì nhớ ngày Father Day, tập cái tánh tha thứ, yêu thương. Trẻ em ngày hôm nay cần gì, kính thưa quý bà anh chị em? Hay là con của mình cần gì? Con của chúng ta cần chúng người cha. Những cái hành động đôi khi không cần phải lớn lao, nhưng mà đôi khi có thể là tối con nó ngủ đọc sách cho nó, có thể chơi game banh với nó. Và một số các em mà trường chủ nhật khi mà viết là I love my father because, tôi yêu bố tôi bởi vì, tại bố tôi hay cười, cười nức nở, cười chảy nước mắt mà khi tôi nói một cái chuyện tếu. Thành ra con của mình nó đang nhỏ nhỏ, nó nói chuyện tếu, mình cứ cười đi. Nếu cười không được thì ráng tập cười, cười ra nước mắt, cười lắng lộn. Dù rằng đôi khi nó kể cái chuyện tếu mình cũng biết nó kể cái gì, nhưng mà nếu mà nó cười mà nó hít hít lên là mình cũng phải cười lắng lộn, rơi nước mắt ra đủ thứ. Cái đó là những cái kỷ niệm nó nhớ, kính thưa quý ông bà anh chị em. Rồi không biết quý ông bà anh chị em có con nhỏ đó, rồi đôi khi nó gợi tới là đi hòa nhạc đó. Cô Hạnh ở đây dạy piano, hay là con tôi ngày xưa học ở violon cũng vậy. Nó lên nó trình diễn, mình nghe cũng nhức nhối lắm, nhưng mà giá hay quá. Nghĩa là coi như là tóc tai dựng đứng lên hết trơn. Nhưng mà 5 giờ chiều hay 6 giờ chiều là giờ con của trình diễn, thì cũng ráng tới vô trong cái thời kho biểu. Nó đánh xong một bài là coi như là toát mồ hôi hột, nhưng mà rất là hay. Cố vợ cho nó, để rồi sau đó nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng mà đôi khi người cha ít làm, khi người cha làm sai, mình biết mình sai, mình nhắc nhở con mình nói mình sai. Để rồi sau này nó sai, nó không có sợ. Nó không sợ là nó sai, để nó điều chỉnh trở lại. Và cái quan trọng nữa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, đừng có nói dối. Con của mình nó rất là tinh tế. Nếu mà quý ông bà, anh chị em, ở nhà thường thường có những cái cửa sổ đó, bếp thì nó có cái cửa sổ ngó ra vườn phía sau bếp, có cái cửa sổ nhà tôi tới hai cái bếp, thành ra có hai cái cửa sổ ngó ra ngoài. Mà đôi khi mình người lớn cái mình quên, mình ngó ra cái cửa sổ phía sau này, mình thấy ví dụ như con Jay đó, Blue Jay, mình nói ồ con ơi, bữa nay bố ngó coi cửa sổ nhà bếp thấy Blue Jay. Mà mình ngó cái cửa sổ này, nhưng nó lại suy nghĩ cái cửa sổ phía bên này. Thành ra nó nói bố nói dối. Thành ra mình phải nói rõ ràng, bố ngó cái cửa sổ ngó ra sau vườn, bố thấy con Blue Jay, chứ không phải là cái cửa sổ ngó cả nhà hàng xóm thì thấy con chó con mèo. Mà đừng có để cho con mình nó có những cái ý tưởng là bố nói xạo. Thành ra phải điều chỉnh liền, đừng có để lâu quá. Mà khi nó đã vào trong tư tưởng bố nói xạo rồi thì bất cứ những cái lời gì mà người bố nói cũng là xạo hết. Cái lòng tin cậy của con trẻ đối với người lớn, kính thưa quý ông bà anh chị em, nó giống như tấm pha lê, giống như cái gương, nó phản ảnh của người cha là như vậy. Đó. Và cái thế giới chúng ta sống là cũng nhiều sự dối lắm, mà đôi khi không nói cũng là nói dối. Thành ra khi mà những trình bày những cái vấn đề gì trên TV hay là người khác vậy nói, mà nếu mà chúng ta yên lặng có nghĩa chúng ta đồng ý với những cái lời nói dối đó. Và nó sẽ nghĩ giống như chúng ta nghĩ, và chúng ta phải điều chỉnh liền. Tại cái thế giới của chúng ta là đôi khi rất là cầu thả đối với những cái sự thật nhiều hơn là mình cố tình. Thành ra đôi khi vô tình mà nói dối đó, mà biết được là phải điều chỉnh liền. Nhưng mà quan trọng vô cùng, để mà tôi kết luận, phải yêu mến Chúa hết lòng, rồi hết gì? Hết linh hồn, hết sức, rồi hết gì nữa? Hết ý. Để làm gì? Yêu kính Chúa. Đó là một cái châm ngôn, cái nền tảng để mà xây dựng cái người cha, tình kính Chúa. Tóm lại, Đặc điểm của người cha, của người con hoang đàng là cái gì? Ích kỷ, thiên cận. Rồi sao nữa? Chối bỏ cái vị trí của mình. Rồi cái người cha hoang đàng, nếu mà con hoang đàng mà không có điều chỉnh thành là cha hoang đàng, thì cha hoang đàng có cái tánh như thế nào? Ích kỷ, thiển cận, và chối bỏ cái vai trò làm người cha của mình. Còn đặc điểm người cha tinh kính thì sao? Tiếng Anh, tiếng Việt thì sao? Tha thứ, nhớ dùm như đó là tốt rồi. Tạ ơn Chúa, tôi kính mời quý ông bà anh chị em đừng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ngày lễ cha hay là tri ân người cha, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, người cha trong gia đình phải có tình yêu của Chúa và có sự tha thứ trong đó. Chúng con phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, vì biết rằng cái phần còn lại là Chúa sẽ giúp đỡ chúng con để làm trọn vẹn vai trò người cha tình kính trong gia đình của mình, đối với vợ, với con và những người chung quanh nữa. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi tiệc vui mừng người cha, ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho chắc các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trì của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.